Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:32 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Từ hôm qua đến giờ thì chúng ta nghe nhiều đến cái phần tin là Tổng thống Trump đã đưa vệ binh quốc gia đến biên giới với Mỹ Tây Cơ và cũng như thúc đẩy việc xây dựng bức tường dọc biên giới với quốc gia này để ngăn chặn tình trạng tội ác cũng như di dân bất hợp pháp. Và thấy có vẻ rằng là lời hứa của ông Trump trong cuộc tranh cử về việc xây bức tường đang dần trở thành hiện thực đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, thấy là rõ ràng là bắt đầu có vẻ là hiện thực. Nhưng mà sáng hôm nay đó thì khi mà chúng ta tường trình về những cái việc mà gió nè, rồi bão nè ở trong cái mùa xuân này thì sáng hôm nay thấy người ta cũng nói về cái mái tóc của ông Trump bị gió bay. Không phải chỉ có Texas gió mới nhiều như vậy, nhưng mà khi mà Tổng thống Trump ở căn cứ không quân Andrew đó của tiểu bang Maryland đã lên đường đến tiểu bang West Virginia thảo luận với cái nội dung cải cách thuế đó, thì gió lớn trên đường bay này làm cho tóc tai của ông bung lên, mà không biết tại sao mà ông không chịu đội mũ. Với cái tóc này thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ gửi cho ông Trump một cái mũ ông đội cho ông thôi, cứ mái tóc bay mà ông cũng bị nói, huống chi là có liên quan đến những cái việc lớn. Và Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố là có thể giữ cái lực lượng vệ binh quốc gia dọc theo biên giới Mexico cho tới khi mà hoàn tất cái việc xây dựng bức tường biên giới. Cái việc bật bức tường biên giới trước đây thì có nhiều người chế nhạo nói rằng cái chuyện này nó ridiculous và nó không có bao giờ thành công hết. Nhưng mà ông đã hứa khi ông tranh cử để ngăn di dân lậu vào Hoa Kỳ. Và ông Trump nói muốn để từ 2,000-4,000 vệ binh tại biên giới, binh sĩ tại biên giới, và đang đánh giá cái việc mà chi phí cho lực lượng vệ binh quốc gia trú đóng tại đây xem là tốn kém bao nhiêu. Và hôm qua thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump loan báo là phối hợp cùng với các thống đốc của những tiểu bang biên giới để tạo điều kiện cho lực lượng vệ binh quốc gia hỗ trợ cho việc lực lượng chấp pháp liên bang kiểm soát biên giới. Và ngày 4 tháng 4 thì ông Trump nói trong một dòng mà ông viết ở trên tweet là luật biên giới của chúng ta rất yếu trong khi luật biên giới của Mexico và Canada rất mạnh. Quốc hội phải thay đổi những luật từ thời Obama và những luật khác ngay bây giờ. Vì vậy cho nên là ban đầu người ta nói chỉ ông chỉ là nói chơi chơi nhưng mà đang tiến thành sự thật đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, hôm nay tờ Dallas cũng có nói là Tổng thống Donald Trump có thể sẽ gửi lên tới 4.000 quân nhân đến cái vùng biên giới. Ở đây đó thì chúng ta thấy là quân nhân Hoa Kỳ hiện nay không có tham chiến ở bất cứ một cuộc chiến nào, cho nên là hơn 1 triệu quân như thế thì không có làm gì cũng là cái điều không tốt. Cho nên cái việc mà Tổng thống Donald Trump phái quân đội đến đây để mà giữ biên giới thì cũng làm hài lòng khá nhiều người. Nhưng mà ngày hôm qua đấy thì ông Trump lần đầu tiên lên tiếng về cái vụ mà cô đào Stormy Daniels. Ông có nói rằng là ông không hề biết về cái khoản tiền 130.000 Mỹ Kim do luật sư riêng của ông đã trả cho cô Đào đóng phim khiêu dâm. Mà cái cô Đào này đã từng tố cáo là đã có hẹn với lại Tổng thống Donald Trump trước đây. Ông không có nói lý do tại sao vị luật sư lâu năm của ông là ông Michael Cohen đã trả cái khoản tiền này. Và ông cũng không có biết là ông Cohen lấy tiền ở đâu ra. Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua, trước khi mà bước lên cái chiếc máy bay chở cho Tổng thống trở về từ West Virginia trong một cái chuyến đi nói chuyện về cái chương trình cải tổ y tế mới của ông, thì ông có nói rằng là khi ông được hỏi về cái vụ này thì ông nói rằng tại sao quý vị không có hỏi ông Michael Cohen, ông Michael là luật sư riêng của tôi và thì phải hỏi ông ấy chứ. Cho tới giờ phút này thì ông Trump luôn luôn là tránh những cái câu hỏi có liên quan đến cái bà Daniel này. Qua tòa Bạch Ốc thì luôn luôn nói rằng là Tổng thống Trump bác bỏ tất cả những cái sự liên hệ với lại cái cô đào đóng phim người lớn này. Cô đào này thì nói rằng là đã có một lần là cô có liên hệ tình dục với lại Tổng thống vào năm 2006 và đã được trả tiền để cô giữ im lặng và phải ký vào một cái thỏa thuận là giữ im lặng ngay trước vài ngày sau cái vụ tổng thống bầu tổng thống năm 2016. Và cô Daniel này hiện nay cũng muốn rằng là cái thỏa thuận đó phải được bãi bỏ. Bà Daniel cũng như là một số những cái phụ nữ khác hiện nay cũng đang kiện Tổng thống Trump. Và trong cái chương trình phỏng vấn CBS 60 phút thì bà Daniel, tên thật là Stephanie Clifford, cũng có nói là bà muốn trả lại cái số tiền 130.000 Mỹ Kim đó để bà có thể nói ra sự thật về cái vụ mà liên hệ tình ái với lại Tổng thống Donald Trump trước đây vào năm 2006. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, Tổng thống Trump thì có thể xem như là một trong những vị tổng thống gây tranh cãi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Đối với những người yêu ông Trump thì nói rằng là mái tóc bồng bềnh như là cô Thu Nga mới miêu tả trong phần đầu của tin. Nói rằng là cái mái tóc đó là mái tóc lãng tử, rất là đẹp. Nhưng mà đối với những người chống ông Trump thì nói rằng là số tiền 130.000 không phải là nhỏ. Thì tại sao luật sư Michael Cohen đưa cho cô đào này mà ông Trump lại không biết thì có ai tin được hay không? Thì cái vấn đề của ông Trump là được vấn đề rất là nhiều người bàn tán. Bất cứ những cái hành động nào của ông Trump cũng đều gây sự chú ý. Và trong một hành động được xem như là leo thang trong vấn đề chiến tranh thương mại với Trung Cộng, thì trong ngày hôm qua, ông Trump đã chỉ thị cho Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ xem xét khả năng đánh thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng của Trung Cộng trị giá lên đến 100 tỷ Mỹ Kim. Một hành động được xem là diễn ra giữa lúc tình hình căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu trên thế giới và được xem như rằng là đang leo thang một cách nhanh chóng. Đáp lại thì Bộ Thương mại Trung Cộng trong ngày hôm nay tuyên bố nếu mà phía Mỹ bất chấp sự phản đối của Trung Cộng và cộng đồng thế giới vẫn tiếp tục chính sách gọi rằng là bảo hộ mậu dịch thì Bắc Kinh sẽ sẵn sàng đối phó bằng các biện pháp đáp trả thích ứng. Chỉ thị bất ngờ của ông Trump trong ngày hôm qua được đưa ra một ngày sau khi Trung Cộng thông báo về kế hoạch áp thuế đối với khoảng 50 tỷ Mỹ Kim hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ như đậu nành và máy bay. Kế hoạch này nhằm đáp trả lại việc chính quyền Hoa Kỳ công bố kế hoạch đánh thuế 50 tỷ Mỹ Kim hàng nhập khẩu từ Trung Cộng. Và Bắc Kinh nhấn mạnh rằng mức thuế nói trên sẽ có hiệu lực nếu Washington làm điều tương tự. Trong ngày 2 tháng 4 vừa qua, thì Trung Cộng cũng đánh thuế đối với 128 mặt hàng của Hoa Kỳ với tổng trị giá là 3 tỷ Mỹ Kim, như là thịt heo, trái cây, nhằm trả đũa lại việc Hoa Kỳ đã tăng thuế nhập khẩu nhôm và thép từ các quốc gia, trong đó có Trung Cộng hồi tháng 3. Và ông Trump thì ông nói rằng là thuế suất mới được cân nhắc do sự trả đũa không công bằng từ phía Trung Cộng đối với mức thuế mà Hoa Kỳ đã áp đặt lên đến 50 tỷ Mỹ Kim đối với một số mặt hàng từ Trung Cộng. Và ông cũng nói thêm rằng đại diện thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra kết luận Trung Quốc nhiều lần có hành vi thiếu công bằng trong việc lấy đi những cái sản phẩm trí tuệ từ phía Hoa Kỳ. Và ông Trump thì cũng chỉ trích luôn, nói rằng là thay vì sửa chữa những cái hành vi sai trái, Trung Cộng lại đi gây thiệt hại cho nhà nông và những nhà sản xuất của Hoa Kỳ. Nên vì thế bây giờ hai bên đều có những cái lời chỉ trích đáp qua đáp lại. Và người ta chờ xem lần này ông Trump sẽ đáp trả như thế nào đối với mức thuế mới mà Trung Cộng tuyên bố đánh vào Hoa Kỳ lên đến 100 tỷ Mỹ Kim như vậy đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và trong cái nỗ lực mà trừng phạt Trung Cộng về cái lối gọi là hành xử bất công trong thương mại, thì Tổng thống Donald Trump có thể là mở cửa cho những nước khác chia cái thị trường tại Mỹ, trong đó có Mexico, Nhật Bản là những nước ông cũng nhắm vào bằng những từ ngữ thương mại gay gắt. Và theo dữ kiện nhập cảng chi tiết của Mỹ thì những nước này nằm trong số những nhà cung cấp thay thế hàng đầu của khoảng 1.300 những cái sản phẩm nhập cảng từ Trung Cộng, chịu thuế suất từ 25% và là những nước có thể hưởng lợi vì giá cả tăng cao đột ngột như vậy. Và Mexico đã gửi sang Hoa Kỳ khoảng 6 tỷ đô la giá trị mặt hàng TV màn hình phẳng gấp 2 lần Trung Cộng, trong khi Thái Lan xuất cảng 3.5 tỷ đô la cái hot drive sang Mỹ gấp 4 lần Trung Cộng. Và Nhật Bản, Malaysia và Việt Nam đều là đối thủ trên thị trường về cái chuyện mà về những cái dữ kiện của máy in. Và việc Trung Cộng phải nhường chỗ cho những nước này và các nước khác không xảy ra một sớm một chiều, và danh sách hàng trăm mặt hàng của ông Trump muốn đánh thuế có thể được xét lại và cũng có thể là bị thu hồi. Và mục đích là nhằm đạt được một cái giải pháp qua những cuộc thương thuyết với Trung Cộng về một số vấn đề thương mại rộng rãi hơn. cựu phó đại diện thương mại Mỹ là ông Robert Holliman nói cái việc mà sử dụng những cái việc thuế đặt các công nghiệp then chốt của Hoa Kỳ như là nông nghiệp và hàng không vào cái tình trạng hiểm nghèo. Nhưng mà chính quyền đã có những cái phân tích cẩn thận về vấn đề này và chính quyền cố hạn chế đến cái mức tối thiểu một số thiệt hại trực tiếp đối với người tiêu dùng Mỹ. Chúng ta cũng biết rằng ở Mỹ này, người Mỹ đã quen với cái cách mà dùng đồ những cái hàng mà rẻ tiền Made in China, thành ra cái việc này cũng là cái việc tốt nhưng mà cũng khó thực hiện lắm, phải không Quang Hưng?
Vâng, ngày hôm qua đó là khi mà Tổng thống Donald Trump có đề nghị là sẽ đánh thuế hơn 100 tỷ Mỹ Kim những cái hàng hóa của tàu nhập cảng vào Hoa Kỳ, thì sáng sớm ngày hôm nay là phía bên Trung Cộng là họ cũng thề rằng là sẽ trả đũa với bất cứ một cái giá nào. Rõ ràng là hai cái quốc gia cường quốc về kinh tế lớn nhất thế giới này hiện nay đang có những cái chiến tranh. Vào ngày hôm qua thì cái thị trường tài chánh của thế giới đã mất điểm khá nhiều. Rồi khi mà nó trở lại ổn định vào ngày hôm thứ Tư và ngày hôm thứ Năm, bởi vì người ta hy vọng là Hoa Kỳ cũng như là Trung Cộng sẽ tìm ra một cái giải pháp ngoại giao nào đó. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay thì phía bên Trung Cộng họ nói là họ sẽ trả thù coi như là bất cứ giá nào, dù rằng là có tổn thất ra sao. Thì thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay cũng bị chao đảo và người ta vẫn chưa biết là cái tình hình nó như thế nào. Thông thường thì vào cuối tuần thì thị trường chứng khoán có vẻ chậm, nhưng mà bước sang tuần lễ của những cái ngày đầu tiên thứ hai và ngày thứ ba, nhất là vào ngày thứ ba, thì người ta thường thường thấy là cái thị trường chứng khoán có thể sẽ chao đảo hoặc mất giá hoặc là bình ổn trở lại. Chúng ta cũng đã từng trải qua những cái ngày thứ ba đen, là những cái lúc mà thị trường nó đáp ứng lại theo đúng những cái gì thay đổi hiện nay. Chúng tôi muốn nói qua Nam Hàn một chút xíu là ngày hôm nay thì tòa án ở bên Nam Hàn đã kết án bà cựu tổng thống của Nam Hàn là bà Park Geun-hye với cái số năm tù là 24 năm và phải đóng tiền phạt 18 tỷ won, tức là tiền của Nam Hàn, về cái vụ tai tiếng tham ô của bà và đã làm cho bà mất chức, và bà đã bị tống giam từ tháng 3 năm 2017. Những cái tội danh tham ô này cũng như là về cái việc lạm quyền cũng như là cưỡng bức, thì bà Park là cái nữ tổng thống đầu tiên của Nam Hàn đã bị tòa án của Nam Hàn tuyên tới 24 năm, đóng phạt 15 triệu đô la. Chánh án Kim Ji-song có khẳng định là bà Park đã lạm dụng quyền lực của tổng thống của mình, là rồi còn nghe theo người bạn thân thiết 40 năm là bà Choi Soon-sil để mà ép buộc nhiều công ty của Nam Hàn đóng tiền cho những cái hiệp hội do cái nhân vật này kiểm soát. Về cái vụ tai tiếng này đã làm cho hàng triệu người Nam Hàn bất bình và họ đã xuống đường phản đối, dẫn đến cái việc là truất phế cái bà tổng thống Park này vào hồi năm 2007 và tạo cơ hội cho nhà đối lập khác, tức là ông tổng thống hiện nay là ông Moon Jae-in đắc cử, và cũng đã giảm về cái phần căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên này khi mà có những cái đối thoại như chúng ta cũng đã nghe là miền Bắc và miền Nam có thể họ sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 27 tháng 4. Thế rồi là Tổng thống Donald Trump cũng có thể sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh với là ông Un vào tháng 5 này. Thì cái người bạn của ông tổ của bà Tổng thống Park là bà Choi Soon-sil này cũng đã bị tù tới 20 năm trong một cái phiên xử vào hồi tháng 2, là tháng 2 vừa rồi, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, vẫn liên quan đến phần tin đến Bắc Hàn cũng như là Nam Hàn và tình hình tại bán đảo Triều Tiên. Thì theo tờ Nikkei của Nhật Bản dẫn theo các nguồn tin cho biết rằng là Trung Cộng và Bắc Hàn đã đưa ra những xác nhận rằng là ông Kim Jong-un đã nói với ông Tập Cận Bình rằng ông muốn nối lại các cuộc đàm phán 6 bên. Và theo bản tin cho biết thì cuộc đàm phán 6 bên lần cuối cùng diễn ra vào năm 2009. Và Bắc Hàn đã từng nhiều lần từ chối hoặc là không tham dự các cuộc đàm phán này và cho rằng chính thái độ hung hăng của Hoa Kỳ là nguyên nhân dẫn đến cuộc đàm phán 6 bên bị đổ vỡ. Cuộc đàm phán 6 bên thì bao gồm cả hai miền Nam Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản và Trung Cộng. Mặc dù một số nguồn tin cho hay ông Kim Jong-un sẵn sàng nối lại cuộc họp thượng đỉnh với ông Donald Trump vào tháng 5 sắp tới, nhưng không rõ liệu cuộc gặp gỡ đó có đồng nghĩa với các cuộc đàm phán sáu bên sẽ được tiếp tục nối lại hay không. Trung Cộng thì vốn là một đồng minh lâu năm của Bắc Hàn, và mặc dù mối quan hệ giữa đôi bên đã có phần xấu đi sau các vụ thử hỏa tiễn cũng như vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, nhưng mà chính quyền Bắc Kinh vẫn hậu thuẫn cũng như là giúp đỡ cho Bắc Hàn trước những biện pháp trừng phạt cứng rắn của Liên Hiệp Quốc. Và bây giờ thì mặc dù rằng là ông Trump cũng như là ông Kim Jong-un đều đồng ý cho một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa đôi bên, nhưng mà theo các nguồn tin cho biết thì vẫn chưa có những cái thông tin chi tiết, ví dụ như địa điểm, ví dụ như nội dung cuộc gặp thượng đỉnh là gì và bên nào tham dự thì vẫn chưa có những cái thông tin chi tiết đó cô Thu Nga.
Chúng ta phải chờ coi, nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý rằng cộng sản nào cũng giống cộng sản nào, họ nói một đường mà làm một ngã. Và nói về cái việc mà cộng sản thì bây giờ Mỹ cũng đã phản ứng sau bản án dành cho ông Nguyễn Văn Đài. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Heather Nauert vừa ra tuyên bố là bày tỏ cái sự mà lo ngại về cái bản án dành cho 6 nhà hoạt động, trong đó có ông Nguyễn Văn Đài ngày hôm qua. Và tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả toàn bộ các tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm tự do, nhóm họp, hòa bình, không có sợ bị trừng phạt. Nói thì nói giống như thừa nước đổ lá môn thôi. Và Mỹ cũng kêu gọi là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải bảo đảm rằng những hành động và luật pháp gồm bộ luật hình sự phù hợp với các điều khoản nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam và các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Nhưng mà chúng ta biết rằng nói gì thì nói họ vẫn trơ trơ như đá, vững như đồng. Cho nên chúng ta thấy là cái việc mà ngay những cái việc mà giúp cho nạn nhân Formosa tới bây giờ cũng chưa có một cái kết quả nào hết. Và nói về việc này thì đang có một buổi gây quỹ cho nạn nhân công lý Formosa trong Chủ nhật tuần này, thì quý vị nhớ tới để mà yểm trợ. Và buổi gây quỹ này là một buổi gây quỹ rất là lớn do nhóm công lý cho nạn nhân Formosa gây quỹ tại Dallas. Và đặc biệt trong cái buổi này thì có rất nhiều linh mục và cũng như là các vị thượng tọa hòa thượng đã đến đây để mà cùng yểm trợ cái việc này. Và đặc biệt là có một linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng đến từ Đài Loan là khách mời danh dự sẽ trình bày cho quan khách những cái tin tức mới nhất về thảm họa Formosa đó Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy, đây là một trong những cái sinh hoạt rất là lớn ở bên Dallas và tiểu bang Texas của chúng ta. Muốn trở lại về cái vụ mà cái bản án vừa mới tuyên vào ngày hôm qua tại Việt Nam, thì luật sư Nguyễn Văn Đài bị 15 năm tù giam và 5 năm quản chế, còn ông Nguyễn Trung Tôn và ông Trương Minh Đức thì mỗi người 12 năm tù và 3 năm quản chế, ông Nguyễn Bắc Truyển thì 11 năm tù và 3 năm quản chế, còn bà Lê Thị Thu Hà thì 9 năm tù, 2 năm quản chế, ông Phạm Văn Trội 7 năm tù, 1 năm quản chế. Hiện nay đó thì các tổ chức nhân quyền là họ muốn là nhà cầm quyền xã Việt Nam phải trả tự do cho những cái nhà hoạt động này. Ở Việt Nam bây giờ đó thì tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc vẫn cho biết là có ít nhất là 97 tù nhân lương tâm ở Việt Nam bị mất tự do chỉ vì họ xúc tiến về vấn đề nhân quyền. Còn tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc thì cho rằng là cái số tù nhân ở Việt Nam hiện nay có thể lên tới 119 người. Và riêng về bà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là bà Lê Thị Thu Hằng thì tuyên bố là ở Việt Nam làm gì mà có những cái tù nhân gọi là tù nhân lương tâm. Rõ ràng là họ đã có những cái bản án rất là nặng đối với là luật sư Nguyễn Văn Đài. Ông luật sư Nguyễn Đài cũng đã từng qua Mỹ và cũng có những cái sinh hoạt mà họ nói rằng là luật sư Nguyễn Văn Đài cùng với lại một số những cái người khác đã liên kết với lại các tổ chức trong cũng như là ngoài nước để mà chống đối nhà nước, rồi để mà tìm cách thay đổi chế độ cũng như là tiến đến việc lật đổ chính quyền. Thì họ cũng có nói là ông luật sư Nguyễn Văn Đài đã chủ mưu trong cái việc soạn ra những cái cương lĩnh hoạt động của hội, tuyển mộ những cái thành viên mới cũng như là tìm kiếm tài trợ từ các tổ chức cũng như là cá nhân ở nước ngoài với cái số tiền lên tới trên 80.000 Mỹ Kim. Hiện nay thì báo chí, mặc dù là cái phiên tòa này hôm qua đó là họ nói rằng là phiên tòa công khai nhưng mà báo chí ngoại quốc cũng như là các nhà ngoại giao thì không có được tham dự, ngay cả những gia đình của những cái người bị cáo hoặc là những cái người mà bị tù thì họ vẫn không có được tham dự hẳn hoi, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến cái phần tin mà cô Thu Nga nói về việc nhóm công lý cho nạn nhân Formosa sẽ tổ chức gây quỹ trong cuối tuần này thì lát nữa đây, trong chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay lúc 8 giờ rưỡi thì kính mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn trực tiếp với các thành viên của nhóm công lý cho nạn nhân Formosa về buổi gây quỹ sẽ được diễn ra trong thời gian sắp tới. Và liên quan đến tình hình nhân quyền, đặc biệt là vụ xét xử luật sư Nguyễn Văn Đài thì rõ ràng chúng ta ai cũng biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam làm gì có cho người dân cái quyền tự do dân chủ, đặc biệt trong những cái vụ xét xử như chúng ta thấy thì chính quyền Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách để ngăn cản những người tham dự hoặc là báo chí quốc tế đến tham dự trong những cái vụ xét xử như vậy. Mặc dù ngoài miệng thì họ nói rằng là xét xử công khai, nhưng công khai ở đâu khi mà không cho người ta vào tham dự, hoặc nếu cho thì cũng qua màn hình TV, và đến những cái giây phút hoặc là những cái lời khai thì loa lại bị mất tiếng, thì chắc là do ngẫu nhiên hả cô Thu Nga?
No, người ta làm đúng quy trình, còn mấy người mà
đúng quy trình.
Mấy người phàn nàn là tầm bậy. Vì vậy cho nên là khi mà họ đã đúng quy trình rồi thì bây giờ quốc tế có lên án hoặc là có biểu là phải ngưng ngay lập tức cái chuyện đó thì họ cũng không làm gì hết. Nhưng mà nhắc lại cái vụ yểm trợ công lý thì sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Thanh Thanh vào Chủ nhật tuần này. Và đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một tuần lễ thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và kính chúc tất cả quý vị một buổi sáng an lành và những ngày cuối tuần êm ấm, và xin hẹn với tất cả quý vị trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.